นะโมอะยีดาโ
ตอะยีดาโ
ตแห่งวาชุงตาTiếp một ngày niệm Phật, chư vị đến tham dự đầy đủ và rất là tinh tấn. Công đức này thật ra bất khả tư nghị. Cái mạng sống này rất là vô thường. Tôi mong tất cả chư vị cố gắng tu hành, đừng nên sơ ý. Hàng ngày Diêm Vương gửi thư cho chúng ta nhiều lắm, mà nhiều khi chúng ta sơ ý cũng đồng. Có một lần thầy Ngô Hạnh nói là có một người chết xuống Diêm Vương, rồi phải đến trước Diêm Vương kiện, ngài bắt tôi xuống này bất công quá, trong khi cái sự nghiệp của tôi đề rồi, tôi chưa làm xong gì hết mà tôi còn trẻ nữa, tại sao lại bắt tôi xuống này? Đúng là bình tiền lộ thượng cũng đợi cao cấp vậy hết sao. Thì ngài nói là ta đã gửi cho nhà ngươi rất nhiều cái thư rồi, tại sao nhà ngươi không chịu đọc? Cái vị đó nói đọc thư tôi cũng thấy. Cái Diêm Vương mới nói, một lần mà nhà ngươi cảm là một lần ta gửi cho lá thư, một lần mà rụng một chiếc răng là ta gửi một lá thư, một lần mà ra đường gặp một cái tai nạn là ta gửi cho một lá thư, một lần mà trên cái đầu nhà ngươi mà có một sợi tóc bạc là một lá thư của ta gửi. Ta báo cho nhà ngươi biết là phải lo tu hành đi. Tại sao nhà ngươi không lo tu hành? Để bây giờ mãn số xuống đây chị không chịu về trên tay quân cực lạc. Câu chuyện khó không muốn biết. Mà ngài của anh nói như vậy. Rõ ràng ở đây thì chúng ta bệnh hoạn, đau đớn. Một cái cơn đau như vậy là một cái đại pháp giảng cho ta biết rằng cái đời này vô thường lắm, nhanh chóng lắm. Mà luôn ra cuộc đời này rồi, nhất định ta biết rõ rồi là không phải hết, nhất định không hết là không hết. Tu hành cũng giống như là học bài, mà rồi khi mà đối diện với cái sinh tử, tức là lúc lâm chung, đối diện với cái nghiệp báo, những cái chướng ngại mà làm cho chúng ta phải lìa cái sắc thân này ra, là chúng ta đang dự cái cuộc thi, thi vượt qua sinh tử luân hồi. Ta biết được phương pháp hộ niệm là ta biết cái quy luật trường thi, nhưng mà nếu ta không học bài, ta tu hành không thể, lúc đó ta không biết làm sao mà làm. Biết quy luật mà không biết làm. Có nhiều người đi thi quy luật trường thi, thầy không biết gì hết, mà học bài thì leo léo, nói văn bách, đến lúc vô trường thi cứ tưởng là người ta học giỏi, cái gì cũng đưa vô hết, viết đầy đủ vô, lạc đẹp. Rồi đến cái lúc mà chuyển đến cái bon, tức là tới giờ nộp bài đó, thì cái bài mình lộn xộn tùm lum tà lạ hết. Chính vì vậy mà chúng ta phải kết hợp giữa cái chỗ mà thông khóa niệm Phật tu hành với cái quy tắc trợ niệm lúc lâm chung cho vững, kết hợp lại rồi thì xin thưa hình như là ta nắm rất là vững chuyện vãng sanh. Như chưa nói ăn cơm nói với một chút, chúng ta bàn với nhau, người nào mà biết niệm Phật có công phu đàng hoàng, cứ cấu thật nghiên cứu thật kỹ về phương pháp hộ niệm, đừng có sơ xuất, thì hình như người nào cũng được vãng sanh hết. Hôm trước một vị ở Việt Nam, tôi hỏi bây giờ anh cho tôi biết thử bao nhiêu người vãng sinh nữa rồi, biết là đúng, nếu là những cái phần cũ thì bỏ đi, bây giờ từ mấy tháng này kể giùm tôi bao nhiêu, nếu thôi đừng có kể nữa hết, nhiều quá rồi. Thằng em của tôi nó nói bây giờ mà người nào xin hiền một chút, lo tu hành, đừng lý luận, đừng có đạo lý này đạo lý nọ, chỉ cứ một câu ai chỉ đạo rồi kêu nó tao hồn niệm, nó nói tôi hồn niệm là chắc bảo đảm. Thì tôi la, mà thật ra tôi la như vậy để tôi ngăn cản cái tính thiếu khiêm cung của nó, chứ mà tôi chấp nhận nó đúng, tại vì nó hồn niệm dối lắm. Bây giờ Việt Nam có nhiều người hồn niệm dối lắm, giỏi hơn tôi nhiều lắm. Đây là những bằng chứng hết sức là cụ thể cho chúng ta thấy rõ ràng là người niệm Phật và nắm cho vững nguyên tắc hộ niệm là được vãng sanh, nhất định được vãng sanh, không thể nào mà không được vãng sanh được. Chỉ tại vì ta không biết hộ niệm cho nên mới vượt mà thôi. Nhưng kể ở đây một câu chuyện có thật, để biết cái phương pháp hộ niệm nó quan trọng lắm. Thì cách đây 2 năm khi tôi về Đồng Nam thì các vị đồng tu có cho tôi biết một cái chuyện như thế này. Là lúc đó có một cái ông cụ chết và có mời một cái vị kia tới hộ niệm. Thì ông ta tới niệm Phật sao đó không biết, hộ niệm bằng cách nào biết, gián giải được sao không biết. Nhưng mà khi cái người đó tắt hơi xong thì cái vị đó mới kêu người nhà là đưa cho một cái khúc củi dài cỡ đâu chừng thước tám tấc thì không biết, nhỏ 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 giống người quê, để mà làm phép tiếp dẫn gì đó không biết. Và một cái thau nước để cho đàng hoàng, để nhúng nước cái thau nước đó lớn ấm ấm. Cái câu chuyện này có thật và nó cũng vừa mới xảy ra đó khi người ta tới đây. Thì cái vị đó mới cầm cái cây đó mới đập, tức là cái người bệnh đã chết rồi, chết thời gian bao lâu tôi không biết, nhưng mà sau khi mà kiếm cây kiếm đồ như vậy rồi nói được cũng lâu lắm, cũng có tiếng hồ tiếng hồ. Ông ta mới đọc cái gì đó không biết, đập từ dưới đập lên, đập lên, đập cứ đập qua toàn thân luôn. Thì khi mà đập lên tới cái đầu của cái người chết thì cái xác chết đó phun ra mùi máu, phun thẳng vào mặt, phun mặt đỏ, người ta nói đỏ luôn cái mặt, tưới chuông cái áo luôn, đã mất hồn hoảng kinh, liền cái tay chạy ra mà chạy tông cửa trong đồ, tại vì máu nó dính trong mắt không thấy được rồi. Thì quý vị thấy một cái sự hộ niệm học hỏi từ đâu không biết, kinh điển nào chỉ cách hộ niệm như vậy, mà tại sao lại có khúc cây cúi dài cái này cứ đập kiểu như là hướng dẫn cái thần thức cái giải dẫn như vậy. Thì khi mà đập lên tới vùng và cái tự nhiên cái người đã chết rồi mà nó phun ra một vòi máu đỡ không kịp, mà nó phun như vậy tức là giống như một cái gì nó lực mạnh lắm. Để cho chúng ta biết rằng là khi một người đã tắt hơi rồi, không phải như các vị bác sĩ ở trong bệnh viện nó tắt hơi là hết, không phải là hết đâu. Nếu mà hết thì làm gì mà có cái chuyện mà phun như vậy. Tại sao phun như vậy? Tại vì khi mà tắt hơi rồi nhưng cái thần thức của người đó vẫn còn bám trụ trong cái xác đó, chưa ra khỏi. Người ta còn hết sức là yên tĩnh để mà tranh đấu với cái nghiệp khổ, tranh đấu với những cái tập khí trong nhiều đời nhiều kiếp để mà tìm cách họ vượt ra. Nó bám từng cái thớ thịt, nó bám từng cái khúc xương khúc tử ra khó lắm, nhất là những người sợ chết, nhất là người mà còn tham thiết cái thân mạng. Nó bám hoài, nó bám nhiều khi 12 tiếng hồ chưa ra, tại người ta thương mà. Cho nên thường thường mình thấy người chết người nó trợn mắt lên là tại vì người ta không muốn chết, người ta muốn bám cái thân này, ta sợ quá rồi. Một là do những cảnh tượng nó hiện ra trong những đó làm cho người ta sợ hãi, hai nữa là người ta muốn lôi kéo tay hơi thở lại, lúc ngột há miệng ra cố gắng mà thở, sợ chết sẽ không có gì. Chính vì vậy mà cái thân tướng không đẹp. Còn mà người biết hộ niệm, biết niệm Phật, biết vững hộ niệm, thường thường do ông đi hộ niệm người ta mới nói rõ rồi: anh ơi, cái lúc mà anh ngốc là anh biết là sắp sửa tắt hơi rồi, anh mới thoải mái, anh mới vui vẻ lên, anh mỉm cười, anh nhắm mắt đặt, anh tiếp tục niệm Phật, dù hết tới nó ngưng rồi anh vẫn tiếp tục niệm Phật, tại vì thằng đức anh vẫn còn đó, anh vẫn còn sống trong chết đâu, anh đang liệm cái áo đó không có gì cả, anh tiếp tục anh niệm Phật để mà đi theo A Di Đà Phật, đừng có đi theo được người nào hết, đừng có sợ một cảnh giới nào hết, tại có đồng tu chung quanh đây. Cho nên cái người mà biết không được, người ta ra đi an nhiên lắm. Rồi ít bữa đây ở Bình Đức, người ta gửi qua cái phim của bà Diệu Tỷ Hòa, người ta không bao giờ có cái hiện tượng sợ chết, tại vì chuẩn bị trước rồi mà, thật ra đi rất là an nhiên, hay lắm, lạ lắm, quy luật trời. Cái tâm xác này nói như thế này, chút nữa là uống nước ngã xuống chết liền. Đó là cái mạng sâu của mình, chút nữa mình đi, chút nữa đi. Đây cái rầm ai khóc ai la kể mình biết rồi. Lúc đó trong những giây phút kinh hoàng rồi tính là niệm Phật, à mình đã bắt đầu đi rồi, thôi bây giờ bắt đầu niệm Phật. Cười hề, tự nhiên khuôn mặt nó tươi lại, khuôn mặt nó vui lên, giống như cười người ta được ngộ ra, người ta được bản thân. Cho nên những người mà không có hiểu đạo, thấy những cái lúc mà cái thân xác người ta nó dễ sợ, mình nói mình kêu người nhà hỏi mình khai thì rõ rồi, tự nhiên chuyến liền là lắm cái gì ạ, chuyến ngay trước mặt chẳng mấy chuyển sau lên rồi. Cho nên hay vô cùng, mình biết được như vậy rồi, để cho cái lúc ra đi mình có bị vướng lại những cái đó thì thật buồn xả ngay cái bản thân này luôn luôn không sợ. Tôi gặp những người ung thư, ông trước chị Kim chị dẫn gì của Lan rồi tới ung thư, cái câu đó này là cái cháu ung thư, ung thư ăn nhầm gì coi như pha. Mình có cái tâm trạng coi như pha, tức là mình đối với cái người bệnh đó, mình coi cái bệnh họ như là không có gì xem. Hôm trước ở bên Mỹ có một cô kia, cô chị nhầm khắp nơi hết trơn, làm cho mấy vị hoảng kinh hồn vía lên. Tôi la tôi nói, cháu mà muốn vãng sanh về Tây Phương mà cháu quýnh quăng lên trước cái bệnh của cháu thì làm sao mà cháu vãng sanh được. Và cũng có những người biết về y học, thấy bệnh của cô sợ quá, trời ơi, phóng lên khắp trên cái hệ thống email làm cho ông xã. Hàng ngày ông nhầm không biết bao nhiêu cú điện thoại, ông phiền não muốn chết luôn. Tôi nói, cứu cái người bệnh vãng sanh là làm sao cứu cái thần thức này đó, cứu cái quyền mạng này đó, chứ không phải là lo cái thọ mạng của người đó, không phải là lo hối han cái bệnh tình của người đó. Bệnh sao bệnh muốn đi vãng sanh, coi cái bệnh này như vậy. Bệnh càng nhiều ta càng mừng, để mà chúng ta về Tây Phương. Nhất thiết duy tâm tạng, cái bệnh mình đang khổ mình mừng lên thì dẫn như cái bệnh mình nó biến thành là cái thuận duyên cho mình tu hành. Cái ông tiến sĩ Imoto nghiên cứu sự cảm ứng của nước. Ta có bệnh, ngày nào ta cũng nghĩ về bệnh, nhất định cái bệnh nó trông theo bệnh, bệnh chết luôn. Ta có cái bệnh ung thư không sợ, ta coi bệnh ung thư là cái ân huệ cho chúng ta đi. Bệnh ung thư nó biến thành là một cái gì đó giúp cho ta vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Ta an nhiên tự tại vãng sanh về Tây Phương. Cảm ơn. Xin thưa thiệt, nếu mà quá chục ta tới một năm nữa chết, tự nhiên bệnh ung thư hết. Trong lúc người ta không biết, sợ lên sợ xuống sợ ra sợ vô, cái bệnh nó càng bệnh hơn nữa, nó làm cho chúng ta chết luôn. Bèo gầu luôn. Cho nên như vậy tất cả nó đều ở trong. Nói về tâm lý là không được, mà nói về cái người cảm ứng, về cái nhiệm màu của pháp niệm Phật cũng được như rồi. Có rất nhiều người như vậy, thực tế là như vậy. Chính vì vậy tất cả những cái gì mà nó làm cho mình u sầu mối mệt buồn ngủ nhức đầu gì đó, cứ mạnh dặn đi, cô như pha hết trơn đi, tự nhiên nó qua đó hết. Thường thường sáng ra 5 giờ tôi thức dậy, có nhiều đêm tôi thức tới 2-3 giờ đó. Tôi nói thiệt, có nhiều khi tôi ngủ 11 giờ kệ nó, sáng ra có nhiều bữa thức dậy không nổi, bị gọi cửa cốc cốc. Chứ mà thật ra tôi không sợ, tôi không sợ bao giờ đó. Cái không ngủ cũng được, mà ngủ mà tôi không cần cái chuyện đó. Mình không cần nó thì tự nhiên nó giống như nó không có gì hết. Nhưng mà mình nói, ôi cha sao mà nó ngủ không được như vậy thì chết. Trời ơi, nó chưa chết là mình chết trước rồi. Nó chết trước thì tất cả hãy nhớ về cái điểm này. Đây là cái quy luật về, còn là cái tâm, còn là tâm bệnh, hoặc còn là nhất thiết do tâm mình tạo ra. Tự nhiên cái tâm mình nó vượt hết. Chính vì vậy mà có những người ung thư để một giỏ thuốc như vậy trả lại cho bác sĩ, 4 năm, 5 năm sau mới chết mà bản thân Tây Phương, bác sĩ giật mình luôn. Có những người đến bây giờ đã được 4-5 năm rồi, nhờ niệm Phật mà hết luôn. Ngày mai được kể cho quý vị nghe một câu chuyện, niệm Phật mà tất cả các bệnh đều hết. Mà người này niệm Phật không phải là cầu hết bệnh, mà muốn bản thân về Tây Phương, nhưng mà hết trụ lũi từ lúc còn gì. Cho nên người tin tưởng như vậy thì cái đường bản thân chúng ta nó dễ ơi là dễ. A Di Đà Phật.